không mời mà đến. Tan buổi học hôm ấy, Út cố đạp xe thiệt nhanh về nhà, tìm gặp anh Bảy để kể cho anh nghe chuyện ở trường. Anh Bảy đang lúi húi nấu ăn trong bếp. Út đến tranh nồi gạo trên tay anh, vừa đổ nước vào nồi vo gạo, vừa hí hửng nói:
"Anh Bảy ơi, ở trường em á bữa nay xôn xao lắm."
"Chuyện gì?"
"Thì chuyện treo băng ở trường Gia Long á chứ chuyện gì. Có mấy đứa qua tận nơi coi, rồi về kể lại. Học trò túm tụm nghe, đứa nào cũng khoái chí, về trái lựu đạn giả."
"Mắc cười lắm anh. Đứa thì nói học trò treo, đứa thì nói Việt Cộng, rồi có đứa còn khen Việt Cộng quá tài nữa chứ. Em ngồi nghe tụi nó nói mà cứ muốn phì cười luôn á."
"Vậy có đứa nào nói chuyện bãi khóa không?"
"Có thằng nói tao đang muốn cúp cua đây nè, bãi khóa thì tao cũng bãi, nghỉ quách cho thỏa chí tan bồng."
Anh Bảy nghe chuyện thì trầm ngâm suy nghĩ. Anh đang phát ra trong đầu một kế hoạch tiếp tục tiến công để gây ngòi nổ cho phong trào. Bỗng Út rụt rè đề nghị:
"Anh Bảy ơi, anh cho em treo băng ở trường em đi. Em làm được mà, nha anh."
Cũng hay đó. Nhưng để anh kiếm cái băng mới đã. Cái băng hồi sáng tụi nó lấy mất rồi."
Tối hôm đó, anh Bảy đem về một tấm băng mới toanh. Hai anh em lại hí hoáy viết chữ. Bỗng nghe tiếng gõ cửa. Anh Bảy dặn Út khóa cửa buồng, tắt đèn, rồi bước ra mở cửa. Không ngờ khách không mời mà đến lại là thằng Thăng tóc dài. Nó bước vào, mặt vênh vênh váo váo, hai tay thu sau lưng như đang giấu một vật gì.
"Thằng Út có nhà không Bảy?"
"Nó đi rồi."
Mày nói với nó tao trả nó nè."
Thằng tóc dài ném ra giữa nhà một trái banh cao su, trái banh mà Út đã đấm bay vào nhà nó. Chính nó đã nhặt cất banh đi rồi gây sự đánh nhau. Thế mà bây giờ nó lại thân chinh đem banh qua trả tận nhà. Anh Bảy vui vẻ mời nó ngồi chơi. Thằng Thăng khoe cùng học lớp tiếng Mỹ với Út. Nó chê Út dốt, không phát âm được tiếng Mỹ và hứa sẽ kèm cặp thêm để Út chóng nói được tiếng Mỹ. Nó ba hoa nổ ra một tràng tiếng Mỹ để khoe chữ. Anh Bảy vẫn bình tĩnh, rót nước mời nó uống và im lặng không nói gì. Hết chuyện học tiếng Mỹ, nó xoay qua hỏi chuyện làm ăn sinh sống. Nào là anh Tư làm gì, ở đâu, được bao nhiêu tiền một tháng, bà già ở quê có gửi tiền ra không, làm sao đủ xài. Anh Bảy chỉ trả lời nhát gừng cho qua chuyện. Không còn chuyện gì để nói nữa, nó với tay lấy cái đờn guitar treo trên vách xuống ngồi gảy, ý muốn chờ Út về.
Thank you.
Trong khi đó, Út vẫn đứng nép trong buồng, ghé mắt vào kẻ vách nhìn ra, trong lòng bực bội không biết để đâu cho hết. Trong buồng tắt đèn tối om, mấy con muỗi thì nhào nhào vô nhè tay chân mặt mũi Út mà đốt. Út không dám đánh mạnh sợ lộ, chỉ nhẹ nhẹ xoa chỗ mũi cắn mà tức muốn chết. Chỉ muốn cái thằng quỷ sứ đó nó cút đi cho xong. Nhưng mãi mà nó vẫn không chịu đi. Nó gãy hết bài Tây sang bài Mỹ, rồi gãy cả bài ca vọng cổ. Lần đầu tiên Út được nghe nó gãy đờn. Không ngờ cái thằng láo léo du côn này mà đánh đờn hay vậy. Nó gãy cả năm ngón tay thoăn thoắt. Chắc là nó có học lớp đánh đờn chứ chẳng chơi. Đánh chán, nó treo cây đờn lên chỗ cũ.
Cây đờn này xài được đó mày.
Nó đứng dậy, thò tay vào bụng, moi dưới mấy lần áo ra hai quyển sách, đặt lên bàn, nói:
cho thằng Út mượn sách Mỹ mà học cho mau giỏi đó.
Anh Bảy cũng lấy làm ngạc nhiên, sao thằng này lại tốt đến như vậy. Anh thầm đoán được thâm ý của nó, nhưng cũng giả lả cảm ơn rối rít. Không thèm chào một tiếng, thằng tóc dài vênh mặt bước ra cửa. Nó kéo cánh cửa đánh sầm một cái rồi đi thẳng. Út thở dài khoan khoái, bật đèn lên quạt cho bay hết lũ muỗi hung ác. Đợi cho anh Bảy ra cài cửa cẩn thận rồi quay vào, hai anh em lại tiếp tục viết chữ đỏ lên tấm vải trắng.